ba tôi vì trả nợ mà đem tôi gán cho xã hội đen. Hôm kiểm hàng, đại ca nhìn thấy tôi, hơi nhíu mày. Chậc, gầy quá, còn phải nuôi thêm. Tôi sợ đến phát khóc, túm lấy tay hắn cầu xin. Tôi không ngon đâu, anh có thể đừng ăn tôi không? Sau đó ba tôi mang tiền đến chụp tôi. Đại ca xoa đầu tôi. Tiền không cần nữa, ngươi là của tôi rồi. Nghe phun tại Hàn Kỳ Tuyết review. Ngày đầu tiên nghỉ hè lớp 6, tôi tìm thấy ba ở trung tâm thể thao, ông ta bắt đầu tán dóc. Đợi ba tháng tiền, sẽ đưa con đi du lịch vòng quanh thế giới. Lời ông ta mà tin được thì heo nái cũng biết leo cây. Thế nên khi một đám anh xăm trổ sộc vào, tôi vẫn bình tĩnh trốn vào tủ quần áo. Ba tôi bị tẩn một trận vẫn còn mơ mộng. Anh em, cho tôi vay thêm chút nữa, tôi vẫn còn cơ hội lật kèo. Qua khe cửa tủ, tôi nhìn thấy tên đại ca dẫn đầu. Tầm 20 tuổi, mặc áo bóng chày, ngậm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn ba tôi, đầy vẻ ngang ngược. Trời ơi, đẹp trai quá, như nam chính anime vậy. Đại ca hờ hững hỏi. Không phải không được, mày lấy gì thế chấp? Tôi khẽ rùng mình, một cảm giác chẳng lành ập đến. Ba tôi không nghĩ ngợi gì, kéo tôi run rẩy ra khỏi tủ rồi nhét cho đại ca. Dùng con gái tôi thế chấp, nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại ăn ít. Tôi trừng mắt nhìn ba, người ta thì báo cha, báo mẹ, ba tôi thì báo con gái. Đại ca bước lại, ánh mắt lướt qua tôi rồi nhíu mày tỏ vẻ chê bai. Chậc, gầy quá, còn phải nuôi thêm. Trong đầu tôi bỗng lóe lên những cảnh tượng kinh khủng. Tôi bật khóc, túm lấy cánh tay đại ca, nức nở van xin. Tôi không ngon đâu, anh đừng ăn tôi. Đám đàn em trong nhà phá lên cười, khóe miệng đại ca cũng nhếch lên, sau đó xoa đầu tôi. Biết rồi, đợi nuôi lớn rồi ăn. Tôi khóc còn thảm hơn nữa, cuối cùng tôi vẫn bị đưa lên xe. Cả đoạn đường đại ca chỉ dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng móc ra điếu thuốc, liếc thấy tôi lại cất vào túi. Bụng tôi réo ầm lên, tôi hoảng sợ vội lấy tay bịt lại. Đói à? Đại ca hỏi. Tôi gật đầu rồi vội lắc đầu, hắn ném cho tôi cái bánh mì, ra hiệu ăn đi. Tôi đói lắm, nhưng không dám ăn, vì nếu béo lên hắn sẽ thấy tôi hấp dẫn rồi ăn thịt tôi mất. Mới mấy hôm trước tôi đọc truyện anime, nam chính cũng kiểu vậy. Đại ca, ba con bé này đã vậy rồi, mang nó về chắc cũng chẳng tác dụng gì. Đàn em ngồi ghế trước nói, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ chán ghét. Tao làm việc cần mày dạy hả? Đại ca bẻ tay răng rắc. Tên kia lập tức cúi rạp lại, tôi bị dọa đến đơ luôn, ngồi im chẳng phản ứng gì. Ăn đi, hắn nhìn tôi. Tôi ngoan ngoãn xé bánh ra ăn, vừa khóc vừa nhai, đến cuối cùng còn bị nghẹn. Hắn thở dài, mở chai nước đưa cho tôi, uống, thật là tủ tông mà. Đại ca nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài xe, giọng nhỏ nhưng tôi vẫn nghe rõ. 5 phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự ở ngoại ô, bên ngoài, hai tên xăm trổ đứng thẳng tắp trước cửa, cúi đầu đồng thanh. Đại ca, tôi giật mình, nép sát trong xe không dám xuống. Là cái gì, nhỏ tiếng thôi, đại ca đá vào một tên, rồi quay sang tôi, xuống xe. Đại ca, anh dạo này hiền ghê, chẳng phải anh bảo giọng phải to, khí thế phải mạnh à? Hai tên đàn em chưa nói xong thì nhìn thấy tôi, mặt mày sửng sốt. Con nhóc ở đâu ra đây, học sinh tiểu học à? Tôi không dám nhìn họ, ôm cặp đi theo sau lưng đại ca. Biến đi, đại ca đẩy họ ra rồi chỉ vào tay áo. Thay áo dài tay. Nhưng mà nóng. Ánh mắt đại ca liếc qua một cái, hai tên đó biến mất tăm, lát sau quay lại trong bộ áo dài tay. Đại ca bảo tôi ngồi ghế sofa, còn hắn đi gọi điện thoại. Ghế mềm quá, tôi bắt đầu buồn ngủ nhưng không dám ngủ, cứ cấu đùi mình, cuối cùng vẫn ngủ quên. Trong mơ tôi nằm trên đám mây bồng bềnh, xung quanh thơm mát dễ chịu, thật là thoải mái. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường, trong căn phòng rộng lớn ngoài chiếc giường ra chẳng có gì cả. Sáng chưa ăn gì, giữa trưa chỉ ăn một cái bánh, giờ đói cồn cào. Tôi mở cửa phòng, thấy đại ca đang cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài. Bốn mắt chạm nhau, hắn tắt máy, tôi vội chạy về phòng, lén nhìn qua khe cửa. Nhóc, ra đây. Tôi đứng ở cửa, không dám nhìn hắn. Đói không? Hắn hỏi. Tôi lén liếc một cái, thấy hắn không giận, liền gật đầu. Đại ca lại gọi điện, đặt cho tôi phần đồ ăn ngoài. Đặt rồi, lát nữa tới, hắn dặn dò rồi quay ra cửa, tí nữa anh về. Tôi gật đầu. Không lâu sau, đồ ăn giao tới, ba túi to bày trước mặt khiến tôi nuốt nước bọt. Mẹ tôi mất khi sinh tôi, từ đó ba bắt đầu cờ bạc. Mỗi tháng ngày lĩnh lương là lúc vui nhất đời tôi, vì có thể ăn no. Còn lại toàn bộ tiền đều bị ba tôi đem đi cá cược rồi thua sạch. Tôi sắp xếp đồ ăn lên bàn, rồi đi tìm đại ca rủ ăn cùng. Ngoài trời tối đen, tôi tìm một vòng thì nghe thấy âm thanh sau nhà, rón rén đi qua, và tôi chết lặng. Trong ánh sáng mờ, có khoảng 5-6 người đang đánh nhau, đại ca một mình chọi bốn, y như phim hoạt hình, động tác nhanh đến mức mang theo cả gió. Tôi há hốc miệng sợ hãi, đây chính là đánh nhau kiểu xã hội đen trong truyền thuyết. Đáng sợ quá, tôi sợ đến cứng người, đứng đờ ra. Khi trận đánh kết thúc, đại ca quay đầu nhìn thẳng về phía tôi. Tôi hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, chạy được mười mấy bước thì vấp chân ngã sấp xuống đất, đầu gối đau nhói nhưng tôi không dám khóc, cố bỏ dậy. Chạy cái gì? Đại ca sải bước tới, đứng nhìn từ trên xuống. Không phải anh đã bảo không được ra ngoài à? Tôi không dám nhúc nhích. Sao còn không đứng dậy? Giọng hắn gắt lên. À, không phải, tôi lắp bắp mãi không đứng dậy được. Hắn lẩm bẩm một câu phiền phức, kéo tôi dậy, nhìn vết chảy đầu gối rồi chửi một câu, xách tôi lên như xách con gà con, đi về nhà. Hắn hỏi tôi, chạy ra đây làm gì? Tôi định gọi anh về ăn cơm, tôi lì nhí nói. Đại ca sững người, ánh mắt dừng lại trên bàn, một lúc sau mới hỏi tôi, có mang theo quần áo không? Tôi lắc đầu. Hắn cầm điện thoại lên, mua cho tôi vài bộ quần áo, dừng lại một chút, hắn nhìn tôi. Mặc cỡ bao nhiêu? Mắt tôi vẫn còn đẫm nước, khẽ trả lời, cỡ 150. Nghe rõ chưa? Hắn nói to vào điện thoại rồi cúp máy. Đại ca ngồi xuống ghế, khẽ ho một tiếng, lại đây ăn cơm. Tôi ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu gắp rau ăn. Bất chợt, một luồng áp suất thấp như bao phủ đỉnh đầu, hắn nhíu mày. Không ăn thịt, còn kén ăn, rồi gắp đầy thịt vào bát tôi. Lâu lắm rồi tôi không được ăn thịt, muốn ăn nhưng lại sợ. Ăn đi. Tôi gật đầu, vội vàng ăn cơm, có lẽ do ăn quá nhanh, cuối cùng lại nôn hết ra. Hắn đập đũa xuống bàn, gọi cho ba tôi. Ba mày có mấy số? Một số. Hắn ném điện thoại xuống bàn, vào đầu, kìm nén rất lâu rồi mới hỏi, không thích ăn thịt, vậy thích ăn gì? Tôi thích ăn thịt, chỉ là lâu quá rồi không ăn nên mới thế, tôi vội giải thích. Hắn luồn tay vào mái tóc rối bù, gạt hết thịt trong bát tôi ra, kìm nén sự bực bội, giọng cũng nhẹ hơn hẳn. Muốn ăn gì thì ăn, và đừng co vai nữa, tôi không ăn thịt người. Tôi biết rồi, tôi gật đầu. Cũng không đến nỗi ngốc, hắn cười khẽ, tiện miệng hỏi, tên gì? Đậu Viên, tên ở nhà là Tiểu Đậu Tử. Hắn gật gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm. Tôi nghĩ một lúc, không biết có nên hỏi tên hắn không, nếu không hỏi thì có vô lễ không. Vậy anh tên gì? Tôi hỏi. Hắn hơi sững lại rồi bật cười ha ha. Tôi chột dạ, không lẽ hỏi sai rồi. Hắn ngưng cười, nghiêm túc trả lời. Tiêu Khải, nhưng không được gọi tên, không lễ phép, gọi anh là anh đi.
Ồ ồ, tôi thở phào, ngoan ngoãn gật đầu.
Đinh dong, chuông cửa vang lên. Tiêu Khải đứng dậy ra mở cửa, rồi xách vài túi đồ vào. Hắn đưa cho tôi quần áo của em. Tôi mở ra xem, toàn là váy hồng đáng yêu, đẹp quá chừng. Tôi ôm váy mỉm cười với hắn, hắn vừa ăn vừa liếc tôi, cười ngốc cái gì.
Cảm ơn, tôi nói nhỏ, em chưa từng mặc váy đẹp như vậy.
Tay Tiêu Khải hơi khựng lại. Ba em chắc chắn sẽ trả tiền cho anh cứ yên tâm, tôi đảm bảo với hắn. Hắn chỉ vào bàn, ăn cơm đi, chuyện người lớn đừng lo.
Dạ, tôi gật đầu.
Ăn xong tôi chủ động dọn bàn, điện thoại của Tiêu Khải reo liên tục. Tôi dọn xong mới 8 giờ, liền lấy bài tập ra làm. Làm ở đây có ảnh hưởng đến việc của anh ấy không nhỉ?
Em làm gì đấy?
Hắn bất ngờ tắt máy, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Em làm bài tập hè, em biết ở đâu được ạ?
Hắn thở dài, dẫn tôi vào phòng, bật đèn rồi hơi khựng lại, như chợt nhớ ra trong phòng chỉ có cái giường.
Thôi, tạm ngồi phòng khách làm đi.
Dạ, tôi nằm bò lên bàn làm bài, hắn vẫn tiếp tục nghe điện thoại. Một lúc sau, hắn bất ngờ đi tới, gõ nhẹ lên bàn.
Làm gì thế, đầu bút ăn được à?
Tôi co rút cổ lại, bài này em không biết làm.
Bài nào?
Hắn lẩm bẩm rồi ngồi xuống, lật bài của tôi, nói với vẻ khó chịu, không biết đặt ẩn à?
Tôi gật đầu, biết, nhưng đặt cái nào làm ẩn à?
Hắn vò đầu, lẩm bẩm, ngốc thật đấy. Nói rồi lấy giấy nháp viết vài bước ra phương trình, còn giảng giải cho tôi một lượt, rõ ràng hơn cả thầy giáo tôi. Tôi hiểu liền ngay.
Anh giỏi quá, tôi khen thật lòng.
Hắn đột nhiên đưa tay ra về phía đầu tôi giật mình, vội ôm đầu quỳ xuống đất, em sai rồi, em sai rồi. Hắn im một lúc lâu rồi gào lên, em đang làm gì vậy hả?
Em tưởng anh muốn đánh em.
Ba tôi toàn đánh tôi như vậy, tôi đã quen rồi, chỉ cần thấy tay ông giơ lên, tôi liền ôm đầu quỳ xuống xin lỗi, ông sẽ thấy tôi ngoan, đánh nhẹ hơn chút.
Tiêu Khải lại giữ người, đá cái ghế văng ra, chửi một câu, khốn thật, tìm được đậu quân, tao không bẻ gãy chân nó mới lạ.
Hôm sau, tôi dậy rất sớm, đang rán trứng trong bếp thì Tiêu Khải đi vào, gãi đầu, cáu gắt, sao nhiều chuyện thế, ai cho em tự bật bếp nấu ăn. Tôi vừa định trả lời thì thấy tay trái anh ấy bị thương, rách một đường dài, tôi không dám nấu nữa, trốn vào phòng. Buổi chiều người ta mang đồ nội thất tới, lắp đầy một phòng, toàn màu hồng, còn có hình Doraemon, y như phòng công chúa trong truyện cổ tích, cả ngày tôi ở lì trong phòng, chỗ này ngắm chỗ kia sờ. Nhà tôi nhỏ lắm, chỉ có một phòng ngủ, ba tôi ngủ trong đó, tôi phải ngủ ở ban công. Tôi từng mơ có một căn phòng riêng của mình.
Anh ơi, tôi nghe thấy Tiêu Khải về, liền chạy ra.
Anh ấy nhìn tôi rồi gật đầu, nói chưa, tôi lắc đầu, chỉ vào tay trái của anh. Em tìm được lọ sát trùng trong ngăn kéo, để em bôi cho anh nhé. Tôi cẩn thận cầm lọ băng vết thương bước tới. Vết thương đó trông nặng lắm, không khử trùng sẽ dễ nhiễm trùng. Anh ấy nhìn thứ tôi cầm, đưa tay ra trước mặt tôi, mau lên, tôi còn việc.
Nhanh thôi, tôi vừa bôi cồn, vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, để mát một chút, đỡ đau hơn.
Anh ho một tiếng, hôm nay có bài nào không làm được không?
Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ, trong mơ, tôi đột nhiên có một người anh. Khi đói đến mức ngực dính vào lưng, anh sẽ biến ra bánh mì ngon lành cho tôi.
Gặp bài tập không biết làm, anh dùng ngón tay gõ nhẹ mũi tôi, mắng, đồ ngốc, rồi lại kiên nhẫn giảng bài.
Khi ba đánh tôi, anh sẽ nắm lấy tay ba, quát lớn.
Anh còn đưa tôi đi chơi công viên, mua cho tôi cây kem mà tôi luôn muốn ăn nhưng chưa từng được ăn. Công viên vui lắm, tôi đội bồng tai chuột Mickey, còn đòi anh cũng phải đội.
Anh chỉ biết bất lực nhìn tôi, còn tôi thì cười mãi không ngừng.
Trên đường về, anh cẩn thận che chở tôi bên cạnh, vừa cười vừa hỏi.
Tiểu đậu tử, vui không?
Tôi gật đầu lia lịa, cũng cười.
Anh là người tốt nhất với em.
Cười trong mơ, tôi tỉnh dậy, xung quanh tối đen, tôi trở mình vài lần, lơ mơ mở cửa ra. Phòng khách hơi tối, trên ghế sofa có người đang nghịch điện thoại. Tôi dụi mắt, theo phản xạ gọi, anh. Dưới ánh sáng yếu từ điện thoại, Tiêu Khải quay đầu lại, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lập tức tỉnh táo, định giải thích là vì mơ chưa tỉnh hẳn nên mới gọi anh là anh, nhưng anh lại trả lời tôi.
Ừ, có chuyện gì?
Tôi gọi anh là anh, mà Tiêu Khải không giận.
Không, không có gì, em đi vệ sinh.
Tôi vui vẻ chỉ về phía nhà vệ sinh rồi chạy đi. Xong việc quay về phòng, tôi lại tiếp tục giấc mơ dở dang. Sáng hôm sau, tôi thu dọn xong rồi mở cửa phòng, một mùi thơm nước mũi bay vào. Tiêu Khải vừa bưng ly sữa bò từ bếp đi ra, chỉ tay vào bữa sáng trên bàn.
Lại đây ăn sáng đi.
Tôi đi tới, du xe gọi một tiếng, đại ca.
Tiêu Khải nhíu mày, tay đang đưa sữa khựng lại giữa không trung, rồi đặt mạnh xuống trước mặt tôi.
Anh giận rồi sao? Tôi cúi đầu ăn sáng, không dám nói chuyện, cũng không dám phát ra tiếng. Tiêu Khải ăn một miếng rồi hỏi tôi.
Hè này muốn đi đâu chơi?
Công viên giải trí được không? Tôi ngẩng đầu lên, cẩn trọng nhìn anh.
Đừng ấp a ấp úng, nói.
Em muốn đi công viên giải trí. Tôi cắn môi, nói ra điều mình nghĩ. Bạn trong lớp ai cũng từng đi rồi, chỉ có tôi là chưa. Tôi rất ghen tị, nhưng chưa bao giờ dám nói với ba. Nếu ông biết, không những không cho tôi đi, mà còn mắng tôi. Nhưng Tiêu Khải không làm vậy, chỉ vào tôi, lẩm bẩm, ước mơ gì mà bé xíu. Thế mà hôm sau sáng sớm, anh gọi tôi dậy, rồi chở tôi đi công viên luôn. Cả đoạn đường tôi hào hứng tột độ, Tiêu Khải cũng không nói gì, vừa lái xe vừa ngân nga hát. Vào công viên, anh thấy gì cũng mua cho tôi, chẳng mấy chốc túi đã đầy, còn ôm thêm hai con thú bông lớn. Đám trẻ con xúm lại, có một bé chọc vào thú bông tôi đang ôm, ánh mắt ngưỡng mộ, chị ơi, cái này là bản giới hạn đó, ai mua cho chị vậy? Tôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Khải, tự hào nói, là anh trai em mua cho. Khóe miệng anh khẽ cong lên, không nói gì.
Anh chị tốt thật đó, đứa bé nói rồi lon ton chạy về chơi với anh nó.
Tôi rất tự hào, cuối cùng tôi cũng có anh trai rồi. Đi tới một cửa hàng nhỏ, trên đó treo đầy bờ Mickey, tôi nhìn lâu một chút.
Mua, Tiêu Khải lên tiếng ngay.
Không cần đâu, tôi vội lắc đầu, hôm nay tiêu quá nhiều rồi, ba tôi còn đang nợ anh một đống tiền, nợ nhiều thế, tôi sợ ba không trả được. Tiếng tít thanh toán vang lên bên tai, Tiêu Khải đưa hai cái bờ Mickey cho tôi. Tôi nhận lấy, chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, liền đưa một cái cho anh cũng đội một cái nhé.
Đàn ông mà đội cái này làm gì? Anh gắt lên, vẻ mặt đầy chán ghét.
Tôi bĩu môi, hơi thất vọng, tạ. Mới đi được vài bước, Tiêu Khải vò tóc rồi quay lại, ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn anh.
Đội cho tôi đi, anh gào lên.
Dạ, tôi vội đội lên cho anh, còn không quên khen, anh đội đẹp thật đó, thật sự rất đẹp.
anh lườm tôi một cái, xua tay, mau chơi đi, cái chỗ rách nát này chán muốn chết. Hôm đó chúng tôi chơi rất nhiều trò, trên đường về, tôi vẫn còn phấn khích ngồi trong xe, còn Tiêu Khải thì mệt đến không nhúc nhích. Tôi vuốt ve lớp lông mềm của thú nhồi bông, quay sang nói với anh, cảm ơn anh, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em. Tiêu Khải đưa tay gõ đầu tôi một cái, nhóc con, mới tí tuổi đầu đã nói trong đời. Tôi gật đầu lia lịa, nhưng tôi sẽ nhớ mãi hôm nay, nhớ suốt cả đời. Chớp mắt đã qua nửa kỳ nghỉ hè, trưa hôm đó tôi không ngủ được, nghe thấy tiếng Tiêu Khải nói chuyện với đàn em ngoài phòng khách. Một tên đàn em thở dài, đại ca, vẫn chưa tìm thấy Đậu Quân. Rồi hắn hạ thấp giọng, đại ca, tìm không ra người, mình còn nuôi con gái lão tà. Tôi vểnh tai lên nghe, Tiêu Khải lạnh giọng, nó chẳng có nơi nào để đi, tôi mà ném nó ra ngoài thì khác gì tên Đậu Quân khốn kiếp đó. Tên kia thì thào, chúng ta rõ ràng còn xấu hơn Đậu Quân. Cút đi, Tiêu Khải quát. Tôi lén gọi điện cho ba, muốn thúc ông trả tiền. Nợ người ta rồi còn để tôi ăn nhờ ở đậu thế này, quá vô liêm sỉ. Không ngờ ông nghe máy, giọng lấm lét hỏi tôi là ai. Tôi hỏi ông, khi nào thì trả tiền để đón con về. Con ráng chịu thêm thắng nữa đi, dạo này ba đỏ lắm, chắc chắn thắng. Nói xong, ông tắt máy luôn. Tôi chán nản ngồi phịch xuống giường, nghĩ một lúc rồi kể lại chuyện đó cho Tiêu Khải. Anh chỉ bảo đừng lo chuyện người lớn, tôi biết, tôi có muốn lo cũng chẳng làm được gì, ba tôi là người như vậy. Tiêu Khải ngày càng bận, trưa hôm đó, tôi ăn xong thì ở trong phòng làm bài tập. Một chị gái tóc đỏ, mặc váy ngắn xộc vào, đá cửa phòng tôi, ngậm kẹo mút rồi nhảy lên bàn ngồi. Chị ta ngắm nghía căn phòng, rồi kéo váy tôi, cười nhạt. Đồ hiệu cơ đấy. Đồ hiệu ư? Tôi đâu có biết. Em là Tiểu Đậu Tử à? Chị ta lấy chân đá tôi. Tôi gật đầu. Khi nào thì cút đi. Tôi không dám nói, tiền ba vẫn chưa trả, tôi có thể trốn đi, nhưng nếu tôi đi thì Tiêu Khải càng không có cách nào đòi được tiền. Tôi ở lại, đối với ba tôi cũng giống như một con tin. Tiêu Khải là người tốt, tôi không thể hại anh ấy. Hỏi em đấy. Chị ta đột ngột giật tóc tôi, đầu tôi đập vào ghế, choáng váng đau điếng. Không phải em không muốn đi, tôi nói ra suy nghĩ thật lòng. Chị ta vỗ vào mặt tôi. Tốt nhất là tự biến đi, ba em nợ tiền không trốn được đâu, Tiêu Khải có cả đống cách bắt ông ta trả. Mắt tôi bắt đầu ngấn lệ. Con nít chỉ là gánh nặng, ba em còn chẳng chờ nổi mà tống em đi, em còn mặt mũi mà làm gánh nặng của Tiêu Khải à? Ba ngày không tự biến thì gặp lần nào tôi đánh lần đó. Chị ta vứt cây kẹo mút lên vợ tôi rồi bỏ ra ngoài. Chị ta vừa ra đến cửa thì đụng ngay Tiêu Khải đang vào. Chị ta giữ người, rồi lập tức cười vui vẻ lao tới ôm anh. Anh về rồi à? Em đói chết rồi, mau mời em ăn. Tôi cúi đầu không dám nhìn, cửa rầm một tiếng đóng lại, rồi là tiếng cãi nhau vang lên ngoài phòng khách. Cút, Tiêu Khải gào lên. Anh vất vả lắm mới tới được hôm nay, còn định mang thêm cái gánh nặng nữa à? Chị ta ném vỡ cái ly, giọng chát chúa. Việc của tôi, cô lo làm gì? Được thôi, tôi không lo, đơn này mà làm hỏng, ai chém anh tôi cũng mặc kệ, khỏi mơ nhà tôi giúp. Cửa lớn bị sập mạnh, phòng khách im ắng, sau đó Tiêu Khải đẩy cửa phòng tôi ra, anh đứng đó, mặt đen gì? Nó đánh em, sao không kêu? Ngoài kia bao nhiêu người? Tôi không dám nói. Tôi nghĩ chị ấy là bạn gái anh, còn tôi chỉ là người ngoài. Tiêu Khải nhìn tôi, hằn học nói, làm người phải cứng lên. Không bắt nạt ai cũng không để người khác bắt nạt mình, nhớ chưa? Tôi gật đầu, nhớ rồi. Anh quay người định đi, tôi đứng dậy, bám lấy ghế, khẽ hỏi. Anh, hay là anh đưa em về đi, ba em, chắc không vì sống chết của em mà trả nợ đâu. Tiền ông ấy nợ, sau này em lớn rồi sẽ trả lại anh, tôi nhìn anh đầy quyết tâm. Anh cúi đầu nhìn tôi rồi cười, xoa đầu tôi. Em trả cũng được. Vậy em viết giấy vay nhé. Tôi xé một trang vở, đang viết thì ngẩng đầu hỏi. Là, bao nhiêu tiền ạ? 500.000. Vậy em viết 1 triệu, sau này lớn trả gấp đôi cho anh. Tiêu Khải cười lớn, có gan đấy, được. Thấy anh cười, tôi cũng vui theo, tôi phải học thật giỏi, thi đại học, đi làm, kiếm tiền trả nợ cho anh. Một phần bài tập tôi để quên ở nhà, Tiêu Khải lái xe chở tôi về lấy. Tôi thật sự mong ba đang có ở nhà, như vậy Tiêu Khải sẽ không phải bối rối vì cứ phải mang tôi theo mãi. Nhưng đáng tiếc, căn nhà đó đã bị chủ nhà thu lại, đồ đạc của tôi và ba cũng bị ông ta gói lại ném ra ngoài. Tôi đứng lặng dưới tầng, bất lực, ba tôi thật sự bỏ rơi tôi rồi, đến chút hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn. Về nhà thôi, anh xoa đầu tôi. Chỉ cần ông ấy còn sống, sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Tôi lại phải theo Tiêu Khải trở về chỗ anh ở. Từ đó, tôi siêng năng hơn nhiều, chủ động nhận hết mọi việc nhà. Tiêu Khải nhìn ra được ý định của tôi, liền mua về một đống sách bài tập, ngày nào cũng làm mãi không hết. Tôi ôm chồng sách, khổ sở than thở. Anh ơi, cảm ơn anh. Tiêu Khải lại dúi thêm một tập nữa vào tay tôi, không có gì, đủ dùng. Mùa hè này thật sự là quá đặc sắc, viết bài suốt cả ngày, đầu tôi hoa mắt chóng mặt. Tiêu Khải đi làm về xem lại bài thì thấy lỗi tùng lum, và tôi chép lại hết các bài sai. Anh mà không làm giáo viên thì phí thật, tôi nói. Anh xoa cằm, gật gù, em nghĩ anh không làm được à? Chỉ là anh không thích thôi. Tôi bật cười. Đại ca, một đàn em chạy vào, sắp tới ngày nhập học rồi hả? Em vừa đi